Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề Vận mệnh hầm hiu của chúng tôi đã trở nên tốt đẹp khi chồng tôi và tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của Thanh Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đông Bắc, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 20 tháng 6 năm 2023. Vì bị hoại tử xương đùi, năm 2005, chồng tôi đã phải nghỉ làm và luôn cần tôi chăm sóc. Cả hai chúng tôi đều ở nhà, nên không có thu nhập và cuộc sống rất khốn khó. Quá khó khăn, nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc tự tử. Vào năm 2006, khi ấy tôi 30 tuổi, một người họ hàng đã giới thiệu chúng tôi học Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được chúng tôi. Vận mệnh hầm hiu của chúng tôi đã trở nên tốt đẹp nhờ đắc được Đại Pháp. 1. Đại Pháp đã cứu gia đình tôi. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi từng có rất nhiều mâu thuẫn với nhà chồng do bệnh tật của anh. Mẹ chồng yêu cầu tôi đưa chồng tôi đến một ai đó có thể nhập hồn nhờ giúp đỡ, trong khi tôi muốn đến bác sĩ. Rồi bà bảo tôi đến cầu cúng tượng có phụ thể. Việc này làm tôi rất khó chịu. Chồng tôi có cùng ý tưởng với mẹ anh, và tôi không biết cuộc sống có thể tiếp diễn ra sao. Nhưng tôi cũng hiểu rằng chẳng còn cách nào khác vì anh ấy bệnh nặng quá rồi. Chúng tôi đã thử đủ cách điều trị bệnh cho chồng tôi. Sau vài tháng, tình trạng của anh ấy ngày càng xấu hơn và anh ấy không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Anh chỉ cao 1m70 nhưng nặng 100kg. Toàn bộ tiền của chúng tôi tiêu vào thuốc thang và bác sĩ. Chúng tôi nghe nói có một thầy thuốc trung y nổi tiếng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, và chúng tôi muốn thử xem sao. Nhưng chúng tôi không còn tiền. Trước đó, chúng tôi đã vay 5.000 tệ từ chị họ tôi rồi. Chúng tôi vẫn chưa trả khoản tiền đó và chị ấy không muốn cho chúng tôi vay thêm nữa. Chị gái đã đưa tôi 5.000 tệ và tôi đã đưa chồng đến Trường Xuân. Lưu lại đó trong hơn 20 ngày. Có một số tiến triển, nhưng thuốc đã phá hỏng dạ dày anh ấy. Rồi chồng tôi phải dùng cả thuốc chữa dạ dày và thuốc trị hoại tử xương đùi. Trên đường về nhà, dạ dày anh ấy đau dữ dội nên anh đã ngừng điều trị. Thấy thuốc nam giá 5.000 tệ, tôi không muốn phí tiền, nên tôi đã mang cả theo mình. Tôi cũng đã rơi vào tình huống khốn khổ vì mệt nhọc và đau nhức khắp người. Thực tế là tôi không thể nhấc một thứ gì nặng 5kg. Sau khi về đến nhà, tôi đã phải tiêu hơn 1.000 tệ để mua mấy loại thuốc khác cho chồng, nhưng chúng không có tác dụng và tình trạng của anh còn xấu đi. Vì cả hai chúng tôi đều không có thu nhập, nên bạn tôi đã tìm việc cho tôi. Sau khi tôi đi làm một ngày, thì chồng tôi đã xin tôi đừng đi nữa. Xin em hãy ở nhà, vì anh không thể tự lo cho mình được. Hãy cho anh vài tháng, rồi sau Tết em có thể ly hôn anh cũng được. Nhớ lại những ngày đó, tim tôi vẫn đau nhói vì quá khó khăn. Những người xung quanh cũng trách tôi. Sao cô không đi làm? Làm sao có thể sống được khi cả hai đều ngồi nhà? Thấy tôi phải chịu đựng quá nhiều, chị gái đã nói với tôi. Chồng em đã thử mọi phương thuốc rồi, mà không có tác dụng. Chỉ còn một cách thôi. Tôi hỏi, cách gì thế à? Chị ấy đáp, dì của chúng ta từng bị bệnh gan, chướng hết cả bụng. Sau khi dì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh của dì đã biến mất. Vì cuộc bức hại nên tôi không dám thử. Chị tôi nói, em không có lựa chọn nào khác đâu, ít nhất thì em có thể tu luyện ở nhà. Tôi đáp, nhưng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép, em cần hỏi ý kiến nhà em. Khi tôi bàn với chồng, anh ấy đã đồng ý, vì dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa. Ngày hôm sau, tôi đã đến chỗ dì và thỉnh được một cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc nó. Trước đó, dù là một ngày đầy nắng, thì tâm trí tôi vẫn xám xịt bởi không có chút hy vọng nào. Khi đọc đến trang thứ hai của cuốn sách, trái tim tôi đã bừng sáng. Tôi nghĩ, cuốn sách này chính là thứ mình cần và mình muốn là một người tu luyện. Vào ngày hôm đó, tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó, chúng tôi có đủ thứ thuốc trong nhà. Tôi đã vứt tất cả chúng vì chúng tôi không cần chúng nữa. Tôi cũng tống khứ hết những thứ bị phụ thể. Tôi rất hạnh phúc kể từ khi tôi biết sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, là sư phụ tôi cần phải theo và tôi không cần phải lo lắng về những thứ khác. Tôi đã đọc pháp và luyện công hàng ngày. Chồng tôi luyện được một tháng rồi dừng. Anh nói anh không thể bỏ rượu và thuốc lá. Tôi không ép anh. Tuy nhiên, dần dần trong 2 tháng, anh đã có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi cũng bắt đầu đi làm, một công việc nặng nhọc. Một hôm, tôi chợt nhận ra rằng, dường như tôi đã không còn đau và khó chịu nữa. Trước kia tôi thường cảm thấy nửa người mình hay bị tê. Tôi cũng bị đau đầu và thường kéo dài 1-2 tháng. Vấn đề ở cổ cũng khiến tôi không có sức. Do vai bị tê cứng, tôi không thể nhấc đồ hay giơ tay lên. Tim tôi cũng không tốt. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì một người như tôi không thể sống qua tuổi 40. Bây giờ, tôi không còn lo về sức khỏe của mình nữa, mà bệnh của tôi đã biến mất một cách thần kỳ. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ. Hồi đó, hầu hết họ hàng đều khuyến khích tôi ly hôn. Sao có thể sống với một người chồng như vậy chứ? Hãy tìm một ai đó làm chỗ dựa cho mình đi. Tôi đáp, không thể bỏ rơi anh ấy như thế. Tiền nhiều ít thế nào thì cũng phải chăm sóc anh ấy. Người thân và bạn bè của tôi tất cả đã chứng kiến tâm thân tôi cải biến, thấy được sự vĩ đại của Đại Pháp. Năm 2019, cháu gái tôi đưa chồng tôi đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói với cháu gái tôi, người này bị liệt và phải ngồi xe lăn rồi. Cháu gái tôi đáp, không, chú tôi rất khỏe mạnh và chú ấy thậm chí có thể lái được xe. Vị bác sĩ ấy đã không thể hiểu được việc này. Là học viên, tất cả chúng ta đều biết đó là phúc lành của Pháp Luân Đại Pháp. Hàng xóm và họ hàng đến thăm chúng tôi đều rất ngạc nhiên vì nhà tôi gọn gàng ngăn nắp. Trong tâm, họ nghĩ nhà chúng tôi có người ốm, hẳn sẽ rất bừa bộn. Nghĩ về tất cả những điều này, tôi vô cùng biết ơn sư phụ Lý. Nếu không có Đại Pháp, thì nhà tôi đã tàn nát rồi. Đại Pháp đã ban cho vợ chồng tôi một cuộc đời mới. 2. Quan hệ với mẹ chồng. Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi đã không thể chịu đựng được việc mẹ chồng ngược đãi mình. Tôi đã phàn nàn với chồng, nhưng anh ấy không đồng tình với tôi. Chúng tôi đã cãi nhau. Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng mình là một học viên và mình phải làm theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Thế là tôi đi vào phòng, khóc một hồi và để nó qua đi. Nếu việc này xảy ra trước đây, thì tôi đã tiếp tục tranh đấu với anh, cho đến khi anh phải đứng về phía tôi. Công việc của tôi nặng nhọc và tôi phải làm gần 12 tiếng mỗi ngày. Một hôm tôi rất mệt và đã nhờ chồng rửa bát sau bữa ăn. Nhưng anh ấy từ chối và nói, Em cần làm việc này một khi em còn sống. Nghĩ đến nguyên lý chân, thiện, nhẫn, tôi đã vừa khóc vừa làm. Rốt cuộc, tôi đã là một người tu luyện đại pháp. 1.5 năm qua đi và tôi không còn khó chịu dù có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, chồng tôi không thể đi làm được. Một hôm sau một ngày dài làm việc, tôi đã dành 4 tiếng đồng hồ để dọn tuyết. Một người hàng xóm đã nói, chị không thể làm việc như thế này. Chị mà lăn ra đó, thì ai có thể giúp chị đây? Tôi cảm ơn cô ấy và nghĩ, mình đã có đại pháp và sư phụ Lý coi sóc. Khi cảm thấy mệt mỏi, tôi nghĩ, mình là một người đang đi trên con đường thành thần, nên không được mệt mỏi. Thế là mọi việc lại ổn. Bằng việc đối đãi với các thành viên trong gia đình, với sự quan tâm và vị tha, tôi đã cải thiện được quan hệ với mẹ chồng. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện đại pháp, cả hai chúng tôi không muốn nói chuyện với nhau. Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, bà đã nói với tôi, con giờ như một người khác nhỉ. Về cơ bản, tôi đã cố gắng hết sức để giúp bà và không tranh cãi với bà nữa. Gia đình bà tất cả đều đã thay đổi quan điểm tiêu cực về tôi. Mỗi khi mẹ chồng cãi nhau với con gái Tiểu Anh của bà, thì họ lại nhờ tôi giản xếp. Sau đó mẹ chồng tôi bị chẩn đoán mắc ung thư. Nhưng Tiểu Anh nói rằng cô ấy bị đau phần lưng dưới và không thể chăm sóc bà. Trong suốt 2 tháng khi mẹ chồng tôi nằm liệt giường, hầu như ngày nào tôi cũng đến để chăm sóc bà. Mỗi khi phát hiện thiếu gì thì tôi mua cho bà. Người con trai khác của bà là Vệ đã không mua bất kỳ thứ gì mà còn lấy đồ nhà bà mang về nhà của mình. Tiểu Anh đã không thể chịu được và một hôm hét lên với tôi. Sao chị lại ngốc đến thế mà cái gì cũng mua? Mẹ chồng tôi nói tiếp. Con không cần phải làm việc này. Vệ cũng cần phải thực hiện nghĩa vụ của nó mà mua đồ chứ. Tôi giải thích với họ rằng đó không phải là món gì lớn và tiếp tục mua đồ như bình thường. Một lần tôi bận mà đã 2 ngày không đến thăm mẹ chồng. Khi tôi lại đến, dì tôi nói, con có thể nấu gì đó cho chúng ta không? Những gì mà Tiểu Anh chuẩn bị khó nhai quá. Cả mẹ chồng con và ta không ai có thể ăn nổi. Biết là cả hai người họ đã rụng răng, tôi đã bảo Tiểu Anh lần sau nấu thức ăn mềm. Tuy nhiên, Tiểu Anh đã không để tâm. Cô ấy nói, tôi biết họ thích ăn thứ gì đó mềm, nhưng tại sao tôi phải nấu như thế khi mà tôi không thích nó? Trước đây, Tiểu Anh đối xử với mẹ cô ấy rất tốt, nhưng sau khi bà liệt giường, Tiểu Anh đã hoàn toàn thay đổi. Mẹ chồng đã nói với tôi 2 ngày trước khi bà mất. Ta đã không biết rằng con sẽ đối xử tốt với ta như thế. Vệ nói, chị đã làm rất tốt. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội, nên tôi thường khuyến khích người ta thoái đảng. Mẹ chồng tôi rất ủng hộ, bà thường bảo mọi người nghe tôi và khen tôi tốt nhất. Có một bà dì vẫn hay coi thường tôi. Sau khi mẹ chồng tôi mất, bà dì này nói mẹ chồng tôi có tiền ở chỗ Tiểu Anh. Tôi đã nói tôi là một học viên đại pháp và tôi sẽ không tranh đấu vì số tiền đó. Từ đó, bà dì này đã tin tưởng tôi và nói rằng đại pháp rất tốt. 2 tháng trước khi tôi bắt đầu tu luyện đại pháp, tôi gần như suy sụp vì bệnh của chồng. Mẹ chồng đã không giúp mà còn nói với hàng xóm, con trai tôi ốm quá, vợ nó mà bỏ nó thì chúng tôi sẽ kiện. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa và đã đi xem bói. Thầy bói nói, tôi đang trả lại những gì tôi đã nợ họ từ tiền kiếp. Ông ấy nói, nhưng đừng lo, vận mệnh của cô sẽ thay đổi trong 2 tháng nữa. Hai tháng sau đó, tôi bắt đầu tu luyện đại pháp. Kể từ đó, chồng tôi thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Một năm rưỡi sau đó, anh đã đi làm lại. Anh không cần dùng đến thuốc nữa. Thậm chí trong đại dịch, anh cũng không lo lắng vì anh biết rằng sư phụ sẽ giúp chúng tôi. Thu nhập của anh cao hơn những người đồng cấp, mặc dù anh không cần phải làm thêm giờ. Một lần nữa, còn xin đa tạ sư phụ Lý vì tất cả những điều kỳ diệu này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.